This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình quen thuộc của mỗi ngày Chủ nhật. Đó là chương trình Bếp Sài Gòn nấu ăn cùng đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta. Xin mời quý vị. Chào buổi sáng đến chị Mỹ Liên, chị khỏe không chị?
Mỹ Liên xin chào Hoàng Tính, chào các bạn nghe đài. Trong buổi gặp lại hôm nay.
Dạ, em biết chị nôn lắm, em cũng nôn lắm chị. Cứ hai tuần lần chị em mình gặp nhau. Chị khỏe không chị?
Chị khỏe, cảm ơn em.
Dạ, cho người ta nói là cho em gửi lời thăm ảnh nữa nha chị.
Ủa?
Nói chị không à, quên ảnh mất công, ảnh kiện em.
Cảm chắc, ơn em.
Dạ, hôm nay ông trời ông dậy nhìn thấy, chúng ta thấy là những cái ngày lễ cũng sắp sửa bước tới. Chắc chắn là quý vị đồng hương của chúng ta cũng đang nô nức chuẩn bị cho những cái món ăn ngon để đãi bạn bè, bà con hay hoặc là người thân trong nhà với những cái cuộc họp mặt sắp tới đây nè. Chắc chắn là chị không ngoại lệ đúng không chị?
Chị cũng nghĩ tới những ngày lễ rồi những gia đình mà đông anh em thì sẽ xúm xích lại với nhau.
Dạ.
Rồi chúng ta cần có những cái món ăn đông người, rồi chúng ta cũng cần có những cái món ăn mà dễ làm.
Dạ.
Thì hôm nay chị trao đổi với các bạn, với Hoàng Tính cái món mì xào.
Dạ.
Mì xào hải sản hoặc là sầu mềm.
Okay.
Thấy được không Hoàng Tính, thấy cái món này mình có thích ăn không?
Em thấy chị dạy luôn đi, chị chỉ luôn đi chứ chị đừng trao đổi. Thôi mình dạy đi, mình chỉ cho bà con đi. Em cũng thèm món đó lắm nha chị. Em thèm, em thích lắm. Nói thì nói chứ, nói đến mì xào hay hoặc là cái món mì thì dù cho trước của những cái ngày xa xưa, xưa thiệt là xưa kìa, xưa trước những năm 1975 mình cũng có ăn mì. Nhưng mà ăn mì nhiều nhất thì chắc có lẽ chị em mình hay hoặc là quý vị bà con đồng hương mà sống một thời gian ở tại quê nhà thì thấy là rất là khổ cực lắm. Người ta cái thời mà đổi bột mì rồi lấy bo rồi đổi bột mì lấy bánh mì rồi đổi bột mì lấy mì để mình làm những cái món ăn ngon, chị nhớ không chị?
Đúng rồi.
Em nhớ.
Giờ nhớ tới bột mà còn nóng lạnh luôn.
nghe tới bột ngắn ngược luôn chị. em nhớ. Không biết là quý vị thính giả có nhớ hay không khi mà nghe chị Mỹ Liên của chúng ta nói đến là hôm nay mình làm mì sao tự nhiên. Và đến ám ảnh đến những ngày đó, mặc dù mì phải gọi là nó rất là đa dạng thưa quý vị. Mềm cũng có mà giòn cũng có. Muôn hình, muôn vẻ mà này, hôm nay chị làm cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta mì gì chị?
Mì xào hải sản xào mềm.
Trời ơi, mì xào hải sản xào mềm. Xào mềm nha chị. Bữa nào chị chỉ luôn mì xào giòn nha chị ha.
Bữa nào mình làm mì xào giòn đi ha.
Có lý ha.
Mì xào mềm đi.
Mì xào
rồi
mềm.
Bây giờ chị em mình đi chợ đi Hoàng Tính. Tại
thôi,
cái món này nó cũng lắt nhắt mua nhiều thứ.
Thôi bây giờ mình đi Hồng Kông đi chị.
Ừ, đó, chợ
Hồng Kông.
Chợ Hồng Kông thì có bán đầy đủ những cái gia vị mà mình cần để làm món mì xào này.
Dạ.
Nó mì xào thì rất là dễ, cũng rất nhiều kiểu xào ở nhà mình. Ví dụ như đói bụng quá rồi hoặc là cần ăn sáng gì lấy mì ra trụng rồi có cái rau gì bỏ vô, có miếng thịt thì cũng la ra, có một cái tô mì xào, một cái dĩa mì xào. Nhưng mà bây giờ mình có khách hay Hoàng Tính.
Dạ.
Hoặc là có anh em gì tụ họp nhau, nhà đông đông rồi mình xào cho nó ngon xíu. Dạ. Rồi mình đi chợ đi ha.
Dạ, dạ.
Dạ. Thứ nhất đó là khi mà đến chợ thì mình sẽ mua mì.
Dạ.
Hoàng Tính biết không chị, thì chị quen xài cái mì Sapoco. Cái mì này nó mì khô, nó nhập từ Việt Nam qua, tại vì có lẽ do khi ở Việt Nam chị quen xài cho nên chị vẫn xài. Nhưng mà nếu mà các bạn nghe đài hay là Hoàng Tính thấy là muốn xài những cái loại mì khác cũng được, có nhiều bạn xài mì Canada hoặc là xài mấy cái loại hiệu mì khô khác, mì gì cũng được.
Yeah.
Riêng cái món này á, thì chị theo kinh nghiệm làm thì chị thấy xào mì khô nó ngon hơn.
Yeah.
Nếu mà mình làm mì xào giòn thì mình sẽ xài mì tươi. Tại vì mì tươi mình chiên giòn nó mới ngon. Còn cái mì mà mình xào mềm này đó, thì mình xào mì khô thì chị mua cái mì Sapoco ha, một cái gói nửa ký khô. Rồi, đó là món mì. Thì nói chung là không nhất thiết là một cái hiệu mì này già nào, một mì nào khô thì cũng có thể trụng và xào được. Ngoài mì ra thì chúng ta sẽ mua thịt nạc, thì khoảng rồi tôm, mực. Nếu mà các bạn có sang nữa thì mua cua thịt hoặc là mua cua nguyên con về rồi tỉa ra. Còn nếu không thì mình xài thịt với tôm với mực không cũng được. Còn Tính có thích bỏ cua vô không?
Em cũng thích vậy, cái đó thuộc loại cũng thuộc loại người ta kêu là gì cũng hơi cao vậy. Cũng có chị, lâu lâu mình mà có dư cua chị, muôn lần muôn hộp vậy đó, có dư thì mình xé ra chị, mình bỏ nó vô cũng làm nhiều món lắm chị.
Thì nó sang hơn ha. Rồi thịt đó thì mình có thể cái gói mì này mình mua chừng nửa bao thịt nạc thôi, thịt nạc mà nạc vai, nạc không thì nó hơi hơi có mỡ xíu, hoặc là nạc dăm. Rồi tôm đó thì nếu mình thích ăn nhiều mình mua một bao, còn mình thích mình chỉ không ăn nhiều lắm mình nửa bao cũng đủ. Rồi mực cũng vậy, thì tôm mực thì tùy các bạn mình muốn chọn loại nào thì chọn. Mua tôm có vỏ thì má lột ra, hoặc là tôm đông lạnh mà chỉ có đuôi không thì cũng được. Cái nào mình xài mình cũng sẽ xài được trong cái món mì xào này, không nhất thiết. Nhưng mà nếu chị làm ở Hoàng Tính thì chị mua tôm đông lạnh mà còn cái đuôi.
Tại sao vậy chị?
Xào lên nhìn nó ngon, mà khi ăn nó giật cái đuôi lên nó cũng dễ nữa. Có cái đuôi nhìn nó đẹp đẹp.
Em nhớ hình như cái con nó hơi bự phải không chị?
Ừ.
Cỡ như ngón tay cái,
ngón
tay út của chị đó. Em nhớ không làm là cỡ bự hơn ngón tay út của chị đó.
Cỡ 26-30 đó. Còn mực đó thì mình mua những cái loại mực họ người ta cắt sẵn đông lạnh cũng vẫn được. Cắt khoanh tròn hoặc là người ta cắt khứa ra 7 rồng cũng được. Cái nào cũng được. Thì thích ăn nhiều thì làm một bao, ăn ít thì làm nửa bao. Trong cái định lượng của cái một gói mì này. Bây giờ rau cải đây. Có hai trường phái. Có một trường phái người ta chỉ có xào cộng dầu hào. Cộng cải ngọt. Người ta chỉ xài cộng cải ngọt với củ hành. Rồi người ta bỏ thêm một ít cải kim chi thôi. Nhưng mà chị thì chị thích ăn những loại rau nhiều Hoàng Tính, cho nên nhà chị xào bông cải xanh nè, rồi cà rốt nè, bắp cải, rồi cải thảo kim chi, rồi cần tây, rồi đậu hòa lan, rồi nấm, nấm tươi đó, hoặc nấm khô cũng được, nấm gì cũng được, miễn có nấm là ngon. Thích ăn nhiều thì bỏ thật là nhiều. Ngoài ra thì mình có củ hành tây, củ hành tím, rồi có tỏi bằm, có tỏi, có hành lá, ngò rí. Đó, mình có nhiều rau thì mình xào vô món mì ấy, mình ăn có nhiều rau thì tốt hơn, chứ mình ăn thịt với tôm không thì cũng không có ngon lắm, mà cũng sức khỏe cũng không có bảo đảm lắm. Rồi bây giờ gia vị mà phải có đó là nước tương, dầu hào với dầu mè nha Hoàng Tính. Nếu mà cái món này mình không có dầu hào, dầu mè với nước tương thì mình sẽ không có cảm thấy rằng nó ngon và nó đúng mùi vị, và tuyệt đối trong món này thì không cho chị Ba Phú Quốc vô ha. Không xài nước mắm.
Nước mắm nha, đừng chị Ba nha. No chị Ba.
Cái quan niệm của chị không biết là có đúng hay không, nhưng mà tại vì từ xưa rồi ba chị đã dạy đó là những cái món gì mình nêm nước tương thì chị chỉ nêm muối đường. Còn
đúng.
Những cái món gì nêm nước mắm thì chị không có xịt nước tương vô.
Đúng.
Sau này thì chị thấy cũng có một số cái show người ta hướng dẫn cách nấu ăn, người ta kêu xịt ba một muỗng nước mắm rồi xịt một muỗng nước tương vô mấy cái đồ ướp, thì chị không làm vậy. Ví dụ như chị ướp thịt bò, chị ướp xì dầu thì chị ướp xì dầu với lại dầu hào. Còn nếu mà chị ăn cái vị mà thịt bò mà ướp nước mắm thì chị lại ướp theo một cái kiểu khác. Chị không có vừa nước tương vừa nước mắm, chị cũng không biết, chắc là chị đúng. Nhưng mà có lẽ do thói quen gia đình từ nhỏ và do cái cách làm của mình, và mình ăn vậy mình thấy mùi vị ok. Thì tùy các bạn nghe đài, nếu các bạn... Nhưng mà riêng cái món mì xào này, những món khác thì chị không nói ở Hoàng Tính, nhưng riêng món mì xào này thì chị thấy rằng là mình nên xài nước tương, dầu hào, dầu mè, ngoài cái muối, đường với bột nêm ra. Tức là không thể không có. Nếu mà mình muốn xào một cái dĩa mì cho nó đúng mùi vị, mà cho nó ngon cái kiểu của mì này, thì không thể không có đi mua dầu hào, không đi mua dầu mè, không có chai nước tương thì không có xào ngon được. Ok không Hoàng Tến?
Dạ đúng vậy, em đồng ý với chị luôn. Thường thì hình như cái quan niệm xài nước tương thì đừng xài nước mắm, mà nước tương thì em lại cũng giống như chị, em bỏ thêm nếu mà lạc quá mà mình cảm thấy
mình
nước tương
muối.
Nó vừa đủ rồi mà mình không có muốn mà nó sần sạt nữa, muốn khô khô xíu, bỏ thêm miếng muối, miếng đường ha quý vị ha. Cộng thêm dầu mè, dầu hào, nô chi ba Phú Quốc là ok đúng chị.
Thì còn công ty các bạn nhiều khi có thói quen gia đình thì các bạn thôi, nhưng mà cái món mì thì mình thấy như vậy. Bây giờ cách làm nha Hoàng Tính, bây giờ thứ nhất là trụng mì nè.
Trụng mì ấy đấy, quan trọng trụng mì đấy.
Cái gói mì khô cỡ nửa kg á, thì mình bắt một cái nồi nước khoảng 3 lít nước và mình để cho nó thật là sôi. Rồi mình cho nguyên cái gói mì đó vô trụng khoảng từ 3 đến 4 phút. Trong cái thời gian mình cho vô nồi đó, mồi nồi nước sôi đó, thì mình dùng đũa mình xóc nó lên từng tấc mì cho nó tơi ra. Nó rất là dễ, khi nó sôi rồi nó tơi ra hết. Rồi mình đừng có để cọng mì nó thật là mềm. Khi mình bóc, mình lấy đũa mình gấp lên một cọng, mình bóp, mình thấy nó hơi mềm là được rồi. Tối đa là 5 phút, đừng có luộc lâu hơn. Từ 3 đến 4 phút, tùy theo cái lửa bếp của mình nó lớn hay là nó nhỏ. Nhiều khi cái bếp mình nó yếu thì nó ấy, còn cái bếp mà mở cái bếp ga mà lớn thật lớn, nó sôi quá hào quá đế thì chừng 3 phút là nó đủ. Và khi vớt ra đó, mình đổ cái nước ra một cái nồi nước sôi có mì ra cái rổ. Xong rồi sau đó mình để qua cái thao nước lạnh liền. Mình có thể tráng một hoặc hai lần nước lạnh và mình để cho nó thật ráo, xóc cho cái trong cái rổ cho nó thật là ráo nước. Và cái cách này đó thì cũng là cái cách mà chị thấy là nó ngon đó Hoàng Tính. Tức là khi mì đã ráo rồi đó thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái chén gia vị mình nêm vô trong mì. Thì trong cái chén gia vị đó mình có một muỗng canh dầu hào, một muỗng canh dầu mè, một muỗng canh nước tương, hai muỗng canh đường, 1/2 muỗng cà phê muối.
Dạ, chậm tí, chị cho em lại. Chuẩn bị
một muỗng
chén
dầu
gia vị.
Hào, một muỗng canh dầu hào, một muỗng canh dầu mè, một muỗng canh nước tương.
Nước tương.
Nha, chị nói muỗng canh cho nó dễ. Nói mấy cái muỗng khác rồi các bạn quên. Muỗng canh thì muỗng mà mình múc canh mình húp vô miệng mình đó thì mình gọi là muỗng canh nó đơn giản nhất. Rồi, hai muỗng canh đường.
Hai canh đường.
Rồi, mình có 1/2 muỗng cà phê muối. Muối thì mình cho ít thôi. Và mình có một muỗng cà phê bột nêm hoặc bột ngọt, tùy theo gia đình mình thích ăn cái gì. Hoặc là gia đình, có những gia đình không có thích mấy cái bột nêm, bột ngọt này thì mình không có bỏ vô cũng được. Nhưng mà nếu mình bỏ vô một tí, đừng lạm dụng thì nó ngon hơn. Tại sao mình nói mình đi ăn nhà người ta ngon hơn nhà mình? Tại vì người ta có nêm. Chị thì quan niệm là những cái gia vị này á, mình đừng có lạm dụng bỏ nhiều quá. Có người bỏ 2-3 muỗng bột ngọt vô thì nó quá đáng. Mình bỏ một muỗng cà phê thôi thì chị nghĩ là nó ngon. Trong cái chén gia vị này á, mình trộn cho nó, mình lấy cái muỗng mình khuấy cho nó tan ra. Khi cái mì của mình nó ráo rồi đó, mình đổ cái mì ra thao hoặc ra cái nồi hoặc ra cái gì cũng được. Và mình đổ nguyên cái chén gia vị này vô đó, mình trộn. Mình trộn như vậy đó là nó đủ gia vị cho cái phần mì. Và khi mình xào mình không có nêm gì thêm vô trong mì hết. Và cái mì mình để cho cái mì nó ráo, nó thấm ngon, nó thấm đều và nó sẽ ngon hơn. Thì mình coi như mình làm xong cái phần mì rồi, mình cứ để nó đó. Mình đừng không nên là trụng mì rồi cái đổ ra rổ rồi nó còn ướt, cái bỏ vô chảo xào liền là nó không có ngon đâu, mà nó không có ráo cái cọng mì. Tức là mình theo cái thao tác của chị đó, mình làm mì đầu tiên hả Hoàng Tính. Cái mình làm xong mình ướt rồi mình cứ để nó ra đó một bên rồi mình tiếp tục mình làm tới thịt tôm.
Em đồng ý.
Ok
đồng ý.
Ha.
Dạ, cái đó cũng là một trong những cái phương pháp của em.
Dạ, một trong những cái phương pháp mà làm trước khi mà mình xào đó, mình xịt nước tương, mình xịt dầu mè, mình bỏ dầu hào. Mình trộn trên chảo mà gặp cái lúc mà chảo đang nóng thì nó lại không đều, có chỗ nó mặn hơn, có chỗ nó lạt hơn, nó sẽ không bao giờ đều cái mì. Còn em làm như vậy á thì cái cọng mì khi
đều
em ăn xong rồi cái đoạn nào, cái chỗ nào nó cũng giống như cái chỗ nào và nó rất là đều, rất là thơm ngon. Và khi em xào lên đó thì em sẽ thấy chỉ cần gấp mì ra để ăn thôi thì cũng ngon rồi, chưa cần bỏ thêm gì vô hết luôn.
Không chừng ăn nãy hết nguyên ăn nãy hết nguyên tô mì. Chưa xào hết trơn.
Nhiều khi hồi đó ăn mì thất nghiệp là ăn vậy đó.
Đúng vậy.
Là hồi đó chắc cũng chẳng có dầu hào gì quá nhiều. Chỉ có nhiều khi trộn nước tương rồi muối rồi chút xíu gì đó ha. Vậy mà cũng vẫn ăn ngon lành hồi xưa đó, hồi thời nghèo khổ đó.
Đúng rồi chị.
Bây giờ mình làm tới cái phần tôm thịt ha.
Tôm thịt.
Nếu mà mình mua tôm không có, mình mua tôm chỉ còn cái đuôi không thì mình cứ rửa sạch để ráo. Và khi rửa tôm thịt thì cái nguyên tắc của mình lúc nào cũng bỏ một tí muối, một tí giấm vô rồi rửa cho nó sạch. Tất cả các loại hải sản và thịt. Rồi sau đó mình rửa lại nước lạnh 2 lần. Tức là mình muốn cho cái ở Mỹ này cái thịt heo nó cũng hơi có mùi chút xíu. Mặc dù mình xào mình có phi hành tỏi, nhưng mà khi rửa thì mình rửa một chút muối. và một chút giấm. Dạ. Muối thì để cho rẻ đó, nếu mình mua muối biển mình rửa thì nó hao, mình mua muối rửa, muối mà 40 mấy đồng, 40 mấy cent một lon đó, xong dạ. Qua mạc có nhiều, mình dùng muối đó để rửa, thì lúc nào chị cũng rửa mới bằng muối và giấm. Nếu có cua thì cua mình rà rỉa mình để riêng rồi, ở đây chị nên không nói cua ha, tại vì có nhiều khi cua thì nó thêm mắc tiền, nó đội giá thành lên cao quá, thì nếu bạn nào thích cua thì bỏ cua thôi, còn bây giờ mình nói mình xào thịt với tôm với mực ha. Sau đó mình để cho thật ráo cái gia vị này. Và chị thì chị có một cái thói quen là chị rất là ít nêm nếm, trong ít ướp. Khi mà món xào chị không ướp, chị muốn để giữ cái chất ngọt của tôm với chất ngọt của thịt và chất ngọt của mực, chị không có ướp. Chị rửa sạch sẽ rồi chị để cho nó thật ráo. Nếu mà mình làm hơi lâu thì mình ráp lại, mình để vô ngăn mát tủ lạnh, trong khi mình chờ làm những cái khác, chị không ướp. Thì nếu mà các bạn thích thì cũng vẫn có thể ướp gia vị.
Nhưng mà
vô
tại sao chị lại không ướp? Nhưng mà riêng chị tại sao chị lại không ướp trước
cái khi chị xào đó thì chị nêm nếm cho nó chị cũng sẽ có một cái chén gia vị để khi mà chị xào đó.
Yeah.
Chị múc một cái muỗng gia vị vô chị xào thì chị giữ được cái chất ngọt của tôm thịt. Chị thấy vậy. Nhưng mà nhiều người có thói quen ướp lắm, chị không ướp ha. Riêng cái món này, còn ví dụ thịt kho hay là làm những cái món khác thì chị ướp, nhưng mà mấy cái món xào này chị không ướp, chị giữ cho nó giữ cái chất ngọt của cái hải sản với lại cái thịt. Rồi bây giờ mình làm tới rau củ nha.
Rau củ
thì ví dụ những cái mà chị liệt kê ở trên đó, cái bông cải nè, cái cà rốt nè, cái cải kim chi hay bắp cải, tất cả những cái đó là làm món xào thì các bạn biết phải cắt như thế nào rồi, tất cả cắt rửa sạch. Đậu hòa lan thì mình tước đi mình rửa sạch. Nấm thì nếu mình làm nấm khô thì mình phải ngâm cho nó lâu một chút. Mà cái bí quyết của làm nấm khô mà muốn ngon á, Hoàng Tính, là mình ngâm rửa thật là lâu, sau đó đó mình nêm một xíu siêu gia vị vô trong cái phần nấm. Ví dụ em làm nấm đông cô khô ha, thì em sau khi em đã ngâm mềm rồi, em nêm một chút xíu muối, một chút xíu đường, mình trộn lên, em để trong cái chén, em hấp cách thủy lên cái nấm, thì khi em xào cái nấm nó ngon hơn. Xào nấu gì cũng vậy, nếu là nấm khô. Còn nếu nấm tươi thì mình rửa sạch, mình cắt ra thôi. Chứ còn nấm khô á, nếu mà xài nấm khô, ví dụ mình nấu gà nấu nấm hay mình làm một cái món gì đó mà mình chỉ có rửa không, mình nấu nó không có ngon đâu. Mà mình phải nêm xíu gia vị vô rồi mình hấp cách thủy chừng khoảng 5 phút. Rồi sau đó mình để đó, khi nào mình xào thì mình đừng có lấy cái nước mình hấp đó, mà mình chỉ lấy cái miếng nấm thôi, rồi mình xào hoặc mình nấu. Thì cái nấm khô đó mình ăn mình sẽ thấy cái mùi vị nó ngon hơn. Đó là cái cách mà chị cũng hay làm. Chị sẵn đây nói luôn để cho Hoàng Tính với các bạn thử làm thử coi có thấy giống mình hay không.
Học được thêm.
Còn nấm tươi, mình mua nấm tươi ở các chợ thì mình chỉ rửa sạch rồi mình xắt ra thôi. Còn thí dụ có bạn cũng thích là nấm kim chi, hay là có bạn thích nấm đùi gà mình xé ra, còn các bạn thích nấm giống như nấm rơm thì mình cắt ra, nấm gì cũng được, xào mì nấm gì cũng ngon, nấm gì cũng được, miễn là mình hay xài cái kiểu cái trong nhà mình làm món xào mình xắt cỡ nào thì mình xắt cỡ đó thôi. Nhưng mà nói chung là xào mì thì đừng có cắt dày quá, còn muốn xài nấm kim chi thì rửa đi, cắt cái đuôi nó đi rồi xóc nó ra rồi xào thôi đó. Thì đại khái, nhưng mà có một cái điều lưu ý là nấm kim chi khi mình xào trong món mì nó ra nước, mà món mì này mình xào mình muốn cho nó khéo thì mình đừng có để nó có nhiều nước. Nấm kim chi mình bỏ vô lẩu ăn ngon hơn là để xào, nhưng xào vẫn được, không có làm sao hết. Nhưng mà lát thì chị nói cái cách làm sao mà mình tách nước ra để mình đựng đổ nước vô trong mì, nó làm mì mình bị nhão đi. Rồi bây giờ xong cái phần rau cải rồi đó.
Chưa trộn hả chị ha?
Được chưa? Bây giờ xào chứ.
Bây giờ xào hả? Khoan, đợi em bắt bếp một chút xíu nha chị ha. Em bắt bếp chút xíu rồi xong xuôi mình trở lại rồi bắt đầu mình xào hả chị ha?
Ok.
Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài quảng cáo thông tin thương mại ngắn. Ông bà ta thường nói mua đồ phải chính hiệu, làm người phải chính đạo. Gần đây có nhiều chỗ treo đầu dê bán thịt chó, xin quý khách hãy tin tưởng đến với Ba Lẹ Gallen, chánh hiệu con nai vàng.
Ba Lẹ Gallen danh bất hư truyền, chất lượng tuyệt hảo, chuyên sản xuất các loại giò chả, bánh mì, giò sống, bánh bao trên 30 năm kinh nghiệm.
Chả lụa Ba Lẹ ở Gallen chỉ bán tại chỗ, không bỏ ở chợ nào, nhất là ở các chợ, nhà hàng vùng Arlington.
Xin nhắc lại, chả lụa Ba Lẹ chỉ bán tại chỗ.
Quý khách lưu ý, tránh mua hàng giả mạo.
Ba Lẹ, đặc biệt có chả ốc làm tại chỗ.
Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Ba Lẹ trong 35 năm qua.
Ba Lẹ chánh gốc tại Garland, điện thoại 972-276-6665. Tiệm Kim Hoàn Mark Samuels tại Redvine và Fiscal đang giảm giá lên đến 75% cho tất cả các mặt hàng, nhắm đến hôn đẹp, sang trọng, được thiết kế bởi Veridial, trả góp không tiền lời trong 5 năm.
Mark Samuels Jeweler có đủ loại hộp xoàn giá wholesale từ 1 cho đến 10 carat. Lưu ý, hộp xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt, bộ sưu tập đồng hồ Rolex cũ lớn nhất trên toàn thế giới đang có giá tốt nhất, Lifetime Warranty, mở cửa 7 ngày trong tuần.
Đặc biệt, giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio 1600 và tặng thêm 500 đồng cho người giới thiệu.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Tiệm Kim Hoàn Mark Samuels không liên kết với tiệm nào.
Tiệm Mark Samuels tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Mark Samuels tại Redvine Mill Mall, rộng lớn, sang trọng, gần rạp AMC, 972-691-1786, 972-691-1786.
Dạo này anh thấy cha mẹ mình không được khỏe lắm, mình nên mua gì để tẩm bổ sức khỏe cho cha và mẹ nha?
À, em nghe nói có tiệm Thiên Long Yến trong Asia Times Square, chuyên bán yến thượng hạng. Họ bảo đảm chất lượng tốt, hàng nhập từ Indonesia đó anh. Chỉ có yến mới đem lại sức khỏe cho cha và mẹ thôi.
Anh cũng nghe quảng cáo trên đài 1600 AM là Thiên Long Yến có thêm hải sinh collagen 23.000mg. Mình tới đó để mua yến cho cha và mẹ, rồi mua collagen cho em luôn. Tiệm Thiên Long Yến tọa lạc trong khu Asia Times Square Grand Prairie, gần Teletron, điện thoại 972-975-5155, 972-975-5155 hay 817-946-0442, 817-946-0442.
Hỡi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chả tôm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò điệp, chiên bơ.
Với các loại cơm, bún, phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Vietwell luôn tuyển nhân viên và sẽ huấn luyện thành người chuyên nghiệp.
Tập thể dục thường xuyên sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh và đương nhiên là phải tốn nhiều thời gian. Phương Hồng Quế xin hân hạnh giới thiệu máy rung tan mỡ giảm cân Dr. Fuji, loại mới nhất đang được giới thiệu độc quyền tại Teletron. Chỉ cần 10 phút thì có thể thay thế cho hơn 1 tiếng đồng hồ đi bộ đến 3 miles. Máy rung tan mỡ giảm cân Dr. Fuji tạo nên các xung lực đa chiều mạnh mẽ, tác động lên toàn thân, thẩm thấu đến từng cơ bắp, kích thích hệ tim mạch, giúp máu huyết lưu thông đều hòa. Máy rung tan mỡ giảm cân Dr. Fuji dễ sử dụng, an toàn và chắc chắn. Chỉ cần 10 phút mỗi ngày, chúng ta sẽ có được một thân hình thon gọn, săn chắc, một cơ thể khỏe mạnh, giảm bệnh tiểu đường và cao mỡ trong máu.
máy rung tăng mỡ giảm cân Dr. Fuji đời mới chỉ có tại Teletron, bớt 2.000 đồng chỉ 2.998, trả góp không tiền lời, tặng quà đặc biệt.
Teletron Dallas Fort Worth cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie, 972-660-8999, 972-660-8999.
Khai trương, hàng Mỹ Cargo đã khai trương thêm 2 chi nhánh. Hàng Mỹ Cargo đã khai trương thêm chi nhánh tại Arlington trong khu chợ Nam Hưng cũ. Hàng Mỹ Cargo tại Dallas vẫn bên cạnh chợ Hồng Kông đường Walnut. Chuyển hàng và gửi tiền về Việt Nam giá rẻ. Giá về Sài Gòn 2 đồng 75 cent cho 1 pound, về các tỉnh 3 đồng 75 cent cho 1 pound. Đặc biệt gửi sữa Ensure và vitamin không giới hạn. Có sản xuất nhiều sữa, có sữa rửa mặt Envy Cream đẹp da và có rất nhiều hàng để quý vị gửi về Việt Nam. Tuần đầu khai trương gửi 10 pound tặng 1 pound. Hàng Mỹ Cargo xin kính mời 817-795-9998, 817-795-9998.
Thưa quý vị, chúng ta ai cũng mong có sức khỏe tốt và sống an yên bên gia đình mình. Nhưng ở đời có nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nếu một ngày không may chúng ta không còn nữa, thì ai sẽ là người giúp trả tiền nhà, phí sinh hoạt, tiền lo cho cha mẹ hay nuôi con và cho con đi học? Bảo hiểm nhân thọ không phải cho quý vị, mà là cho người quý vị yêu thương nhất. Bảo hiểm nhân thọ không mắc như quý vị nghĩ. Hãy chuẩn bị ngay bây giờ để người thân của quý vị an tâm. Xin liên lạc văn phòng Tôn Nữ 214-500-8585, 214-500-8585.
Bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi. Con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hợp tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho xuyễn, dị ứng, allergy.
Thuốc Bắc Hướng Dương hiện đang chuyển vào khu Asia Times Square sát bên Teletron. Xin kính thông báo và mong được sự ủng hộ tiếp tục của quý khách hàng.
Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
tiệm có gạo mới Con Rồng 2019, sầu riêng Malaysia 9.99 một thao, hồng giòn 89 cent một thao, chôm chôm 11.99 một thùng, lê đại hàn 69 cent một trái, nhãn tươi Florida 2.99 một thao, khoai lang Nhật 69 cent một thao, trứng vịt tươi 3 trứng 99 cent, nước cốt dừa Savoy 1.49 cent một lon, cà phê Trung Nguyên 100 gói 9.99 một bịch, bún tươi 3 kg 99 cent một gói.
Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Quý vị đang muốn mua nhà hoặc muốn bán nhà, quý vị muốn tìm một người đại diện tận tâm và kinh nghiệm, xin hãy gọi cho Lily Nguyễn, công ty địa ốc Mercedes Realtor. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng với sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp của Lily Nguyễn. Số điện thoại 469-233-0289, 233-0289 hoặc 469-358-7493. Đây là thời điểm rất tốt để mua bán nhà, xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Lily Nguyễn 469-233-0289, 233-0289.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng Envy Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng Envy Cream, chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
Envy Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
Envy có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường,
chân tay trắng hồng được trông yêu hơn.
Quý vị có muốn làm chủ căn nhà mơ ước của mình không? Chỉ cần 3% tiền đào, Tinado sẽ giúp quý vị dọn vào căn nhà mơ ước của mình nếu đủ điều kiện. Quý vị có muốn mua nhà cho thuê, Tinado sẽ giúp vay tiền mua tới 30 căn, thủ tục dễ dàng, nhanh chóng, sang tên nhà từ 2 đến 3 tuần. Ngoài ra, Tinado có chương trình không check credit, không check income với tiền đào 30%, có chương trình cho người nước ngoài đầu tư nhà ở tại Hoa Kỳ. Cần vay tiền mua nhà hay tái tài trợ, hãy gọi Tinado. Cần bán nhà gấp, hãy gọi Tinado. Chúng tôi mua nhà trả tiền mặt, sang tên trong vòng 10 ngày và quý vị không trả đồng nào tiền giấy tờ. Gọi Tinado ngày hôm nay 972-644-1000, 972-644-1000.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn. Ngày hôm nay chúng ta nấu ăn cùng với lại đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta. Hòa Tính xin được chào Mỹ Liên, chị Mỹ Liên trở lại. Chị Mỹ Liên.
Rồi, chào Hoàng Tính, chúng ta tiếp tục ha.
Dạ.
Bây giờ trước khi xào, hồi nãy chị chưa nói cái phần này, tức là phần rau củ khi mình cắt miếng rửa sạch để ráo rồi đó.
Dạ.
Thì mình bắt một cái nồi nước sôi lên, mình chần các loại rau củ. Thì những cái không trần đó là cải kim chi nè, nấm tươi nè, rau cần thì mình không trần. Còn những phần mà mình phải trần đó là cà rốt, bông cải, đậu hòa lan với lại bắp cải. Nếu mình có xài bắp cải thì mình trần sơ qua nước sôi. Thì cái cách trần của mình là một nồi nước thật sôi, mình cho vào một tí muối, mình chuẩn bị sẵn một cái thau nước có đá, mình nước sôi mình bỏ từng phần vô, thí dụ đừng có đổ một thứ, tại mình cần giữ cái màu xanh hoặc là màu đỏ nó cho đẹp. Thí dụ bây giờ mình bắt đầu mình trần cái bông cải xanh thì mình nước sôi mình bỏ vô rồi mình vớt ra, một phút sau mình vớt ra cái thau nước lạnh, rồi mình lại để cho ráo, tiếp tục mình trần cái đậu hòa lan, để nước tiếp tục sôi trở lại, trần cái đậu hòa lan rồi lại bỏ ra thau nước đá, rồi tới cà rốt. Mình ba cái màu đó mình giữ cho nó, bông cải vẫn màu xanh, đậu hòa lan vẫn thật xanh và cà rốt vẫn thật màu của cà rốt. Cho nên nó là mình phải làm riêng nó từng phần, đừng có đổ ùm vô một cái cho nó lẹ thì nó cũng được, mà nó không có nhìn, không có khéo đẹp thôi. Rồi sau đó thì cái cuối cùng mình trần cái bắp cải nếu mình muốn, hoặc là mình trần cái cọng cải ngọt nếu mình muốn. Mình làm riêng từng phần và cái nào mình cũng vớt ra thau nước đá. Riêng cái cải kim chi thì mình không có trần, cái nấm tươi mình không có trần ha, và cái rau cần tà tây đó mình cũng không có trần, cần trần cái đó, còn mấy cái khác thì phải trần qua nước sôi. Thì cũng có nhiều người cho rằng như vậy thì nó mất vitamin đi, thì cũng có phần, nhưng mà đều vậy thì nhìn nó khéo hơn và mình xào nó dễ dàng hơn. Còn nếu mà mình không trần, mình để vậy mình xào nó lâu hơn trên bếp thì nó nhìn nó đổ ra thì nó không có ngon, không giữ được cái màu, nó không đẹp bằng vậy thôi. Thì cái khoảng cách nào cũng được. Rồi bây giờ mình xào nha Hoàng Tính. Bây giờ mình xào mình cũng phải kiên nhẫn. Chị làm cái gì chị cũng làm từng phần. Bây giờ bắt đầu mình xào mì thì mình bắt cái chảo lên, và tốt nhất là mình có cái chảo không dính mà nó còn mới, nó còn xài được. Chứ cũng có những cái chảo không dính mình xài lâu quá rồi cái nó rạn nứt á, nó mình đúng tên rồi, nó là chị. Không dính nhưng mà đúng nó rất
rồi.
Là dính.
Em vừa rồi em cũng mới mua được cái Teletron đó chị. Teletron kỷ niệm đại nhạc hội 2 tuần trước em có chạy xuống em mua một cái nồi. Quá đã chị ơi, em xài mấy lần rồi, em mỗi lần mà Teletron mà có holiday hoặc là có big sale là em chạy xuống dưới em mua để dành mình xài chị.
Rồi đó ha, mình dùng cái chảo không dính. Mình cho khoảng là 1 muỗng hay 2 muỗng canh dầu ăn vô mình để, rồi mình bỏ cái hành, củ hành đỏ nha. Cái củ hành tím mà củ hành nhỏ nhỏ đó mình bầm nhuyễn, rồi tỏi mình bầm nhuyễn thì mình cho một muỗng củ hành, một muỗng tỏi mình phi cho thơm lên. Rồi mình bỏ cái mì mà hồi nãy mà mình đã trộn đó. Mình đã ướp sẵn rồi đó, mình vô chảo mình xào. Thì mình phải xào từ từ, mình dùng đũa mình đảo nó. Xào mì này không đảo bằng cái sạn được, phải dùng cái đũa đó mình trộn và mình từ từ. Nếu mà lửa lớn quá thì mình bớt lửa. Mình xài lửa từ số 6, số 7 đó. Mình xào cho nó thật là lâu, cho nó thật là nóng và nó thấm hết cái gia vị vô trong mì, chỉ có mì thôi. Sau đó mình đổ ra, nếu mà mình muốn cái phần mì này á, mình đựng trong một cái thao lớn, hoặc cái tô thủy tinh lớn, hoặc mình có những cái dĩa lớn hay cái khay lớn gì đó, mình đổ mì ra là phần mì ha, mình đã xào xong. Khi này bóc miếng mì ăn thì nó đã thật rất ngon rồi, không có thêm nếm gì thêm. Trong cái phần gia vị đó mình đã trộn rồi, mình ướp vô trong mì rồi, bây giờ mình chỉ xào cho mì nó, chứ còn trộn không là không có ngon nha Hoàng Tính.
Đúng chị.
Ở đây cái món này không gọi là mì xào thì đừng có ướp vậy rồi cái trộn chạo là từng phần nó không có ngon đâu, mà mình phải xào trên hành tỏi phi. Cái hành tỏi phi đó nó làm cho cái món mì sau khi nó ướp gia vị rồi nó có một cái mùi vị rất là đặc trưng của cái món mì xào. Tức là khi mà em thử mà em thiếu dầu hào, em thiếu dầu mè, hay là em không có nêm nước tương thì em ăn sẽ không có cái đặc trưng của mùi mì xào. Chị nói nhiều cái chỗ này để cho em thấy rằng là phải kiên nhẫn chút xíu và làm đãi xong người khác gấp ăn cái kia ai cũng nói ngon quá. Chứ không thôi rồi người ta ăn mà lầm thinh là biết rồi đó nha.
Sợ người ta ăn, người ta ngon quá, người ta ngậm, người ta nghe sao chị?
Rồi bây giờ cái mì mình xào xong mình đổ ra rồi á, thì bây giờ tới cái phần mà mình xào rau với lại hải sản á, mình cũng phải kiên nhẫn. Bây giờ hồi nãy á, khi mà mình làm cái gia vị để ướp vô mì đó thì mình nên làm hai chén. Một cái chén để ướp mì và một cái chén để khi mình xào. Thì cái chén để mình xào cũng một muỗng canh dầu hào, muỗng canh dầu mè, nước tương nó bằng với lại cái chén kia. mình quậy đều đó, mình để đó. Bây giờ mình nêm nếm vô cái món mình xào đây. Còn cái kiềm hai, tức là hai cái chén đó là mình đã xài hết một rồi, bây giờ mình xài chén thứ hai. Thì bây giờ khi mà mình xào đó, thì chị đó thì chị cũng xào từng phần. Chị xào làm ba lần. Cái lần đầu ha, thì chị cũng để chảo dầu nóng, chị phi thơm hành tỏi, rồi chị cho một phần ba cái thịt. Tức là cái thịt mình xài bao nhiêu thì không biết, nhưng mà lấy một phần ba, mình xài một bao hay nửa bao hay là nhiều ít gì tùy, mình lấy một phần ba, mình bỏ vô cái chảo dầu nóng đã phi thơm hành tỏi mình xào, mình múc một cái muỗng gia vị mà mình đã quậy đều mình đã rồi đó, mình nêm vô trong cái thịt đó. Sau đó thì cái đầu tiên chị xào đó là chị sẽ xào bắp cải. Đảo, khi xào đó muốn nó không ra nước là phải lửa lớn nha. Đảo, bỏ bắp cải vô. Bắp cải sau khi đã trần quá nước sôi, đã để ráo nước, chị xào bắp cải nó vừa đều, rồi chị bỏ cải kim chi vô, chị trộn đều. Sau đó chị đổ ra mì. Thì khi nếu các bạn xào mà các bạn thấy nó hơi có nước thì một chút xíu nước thì không sao, nhưng mà nếu nhiều nước thì phải cắt cái nước đó ra. Chỉ có đổ cải vô trên mì thôi, cắt cái nước là cái chén này cái gì đó để đó. Mình cũng không có bỏ gì đâu, mình có thể là mình ăn, mình chan lên mình ăn, nhưng mình đổ hết vừa cái mình, cái cải này nó cũng dễ ra nước, cho nên nếu mình đổ hết cái nước vô trong mì làm cái mì nó nhão, mất khéo cái mì mà mình đã o bế từ đầu. Rồi tới cái thứ lần thứ hai mình xào đó, thì mình cũng để chảo dầu nóng, mình phi thơm hành tỏi, mình cho một phần ba cái thịt, chưa động gì tới mì với mực hết nha, mới lấy phần thịt heo thôi. Thì mình lấy, tại sao mình phải xào có thịt như vậy? Khi mình xào thịt lên nó thơm đó thì nó sẽ làm cải mình ngon. Còn mình nếu mà cải xào dầu thì dĩ nhiên là không ngon bằng cải xào thịt rồi, phải không? Cho nên đó là lần thứ hai này thì mình cũng làm y chang như vậy, nhưng mà mình sẽ bỏ cái tuần tự đó, là mình sẽ bỏ cái cần vô, mình đảo mình xào cho nó săn, cho hơi tái cái cần rồi đó, thì mình sẽ xào cà rốt và tiếp tục đó là cái bông cải xanh cùng với thịt đó, mình xào cho nó thơ, mình nêm một muỗng canh, một muỗng cái dầu, cái gia vị của mình vô trong cái phần xào đó. Mình xào cho nó, mình thấy là rau cải nó đã mềm, đã thấm rồi đó, mình lại tiếp tục đổ ra lên trên của cái phần mì mình đã đổ. Nếu các bạn không để chung mì, các bạn chia cái mì các bạn xào ra làm ba cái dĩa lớn, tại vì mình bày ra một cái bàn thì mình phải chia ngay lúc này. Còn nếu ăn kiểu buffet đó thì mình để chung một cái khay hoặc một cái nào đó. Còn nếu mà mình có nhà mình á, rút con nít nó một chỗ rồi người lớn thì chia làm hai bàn, mình bạn chia ba dĩa hay bốn dĩa, thì khi xào mì đó các bạn đổ ra từng dĩa luôn, và khi xào mấy cái này các bạn cũng đổ lên trên. Là lần thứ hai là mình đã xào xong cà rốt với lại bông cải xanh với lại cần rồi nha Hoàng Tính. Bây giờ còn cuối cùng đây, cuối cùng cái phần còn lại thì mình cũng bắt chảo dầu nóng, mình cho phi thơm hành tỏi mình, và mình bỏ hết cái thịt còn lại cộng với lại tôm cộng với lại mực và cái gia vị mà mình, cái chén gia vị mình chuẩn bị còn bao nhiêu đó, là mình đổ vô trong cái đó, mình xào lên cho nó thơm, cho nó thật là thơm và nó chín tôm. Nhưng mà lưu ý đó là mực bao giờ nó cũng chín sớm, cho nên khi xào mực mà mình thấy nó chín rồi á, mình chịu khó một chút xíu mình gấp mực ra. Chị hay xào mực cái khoanh khoanh đó, cho nên chị gấp rất là dễ. Chị gấp cái mực ra là bởi vì nếu mà các bạn để mực mà cho nó cùng lúc nó chín với lại tôm với thịt rồi thêm cái phần rau cải còn lại đó thì mực nó mất ngon đi, cho nên mực nó vừa chín chị gấp cái mực ra và chị sẽ bỏ vô cái đó. Là cái nếu mà mình có đậu Hòa Lan thì mình bỏ đậu Hòa Lan rồi bỏ nấm vô mình xào. Cái cuối cùng mình bỏ vô đó là củ hành tây. Hành tây sắc muối cao đó ha, mình bỏ vô. Rồi trước khi mà mình tắt bếp đó thì mình bỏ một ít cái hành lá mà mình sắc, không phải sắc như là hành làm mỡ hành ha, mà mình sắc đoạn hành lá mình bỏ vô trộn, rồi mình đổ hết cái phần này lên trên cùng của cái gì, cái phần mì, cái thao mì của mình. Sau đó mình mới xịt tiêu và mình mới để ngò lên trên. Có chảy nước miếng chưa? Nuốt nước miếng chưa Hoàng Tính? Đại khái là chị rất là kiên trì để mà xào vậy. Chứ còn mình dùng cái chảo mà Hoàng Tính đổ vô ha, xào thịt rồi bỏ rau này rau kia. Dĩ nhiên là rau nào cứng bỏ trước, rau mềm bỏ sau, một lát mình đầy một chảo, nó có nước nhiều cũng có ngon. Trong cái công đoạn làm này, nếu mà cái phần nào mình xào có nước thì mình chịu khó để cái nước ra một cái chén. Yeah. Khi nào mình ăn mình cần chan thì mình dùng, mình chan chứ mình cũng chẳng bỏ nước này đi đâu. Nhưng mà đừng có đổ hết cái nước vô trong mì thì mì nó sẽ bị nhão lên và nó không có ngon.
Đúng vậy.
Đó, đại khái là cái cách xào mì của chị vậy, thấy hơi mất công hả Hoàng Tính hả?
Không mất công lắm chị. À, khi mà mình có tốn công vô thì cái món ăn của mình nó mới ngon. À, giống đó. Như mình làm.
Kiên nhẫn một chút.
Yeah, kiên nhẫn.
Còn nếu mà ở nhà chỉ có hai người mình ăn, mình xào ba giấc mì thì ok, mình cũng có thể xào mì mình đổ ra rồi mình làm. Nó ít đó, mình làm rất là dễ thì mình làm một lần một thì cũng được. Nhưng mà nếu nhiều một chút thì mình phải chia ra. Như vậy đó, cho cái rau nào nó thơm và khi cái thịt nó làm cho cái những cái rau cải của mình thơm. Chị không có xào thịt đằng thịt mà chị đi chia thịt ra như vậy đó, để cái cọng rau nào của mình đó, nó cũng có mùi vị của hành, tỏi, phi và thịt. Tuy nhiên là thịt nó làm cho cái món rau của mình ngon hơn. Đó, đại khái là chị sẽ làm như vậy. Thì nếu mà Hoàng Tính thử thì coi cái món ăn của chị nói như vậy thì Hoàng Tính thấy làm sao ha?
Xào chứ, mình xào cho nguyên nhà ăn, mình xào cho bạn bè ăn, hay hoặc là mình xào cho một người, hai người ăn, mình cũng ráng mình làm cho nó kỳ công một xíu đi, cho nó romantic chút xíu chị.
Thì cái lưu ý cái món này mình cần là phải khô.
Yeah.
Nước thì để riêng, chị đã nói rồi ha,
đúng
không
vậy.
Có nêm nước mắm vô trong bất kỳ cái phần xào nào hết. Tất cả là mình đều có gia vị, gồm có những cái mà chị đã nói.
Yeah.
Còn nếu bây giờ mình xào chay, Hoàng Tính, nếu mà mình xào chay thì mình thay cái thịt với cái tôm, cái mực đó bằng cái tàu hũ rồi bằng cái mì căng.
Mì căng, đúng rồi chị. Yeah.
Thì mì căng với tàu hũ mình vừa cũng dùng, mình dùng dầu hào mà không được đó thì... ăn kiêng quá mà không xài dầu hào thì mình phải xài dầu mè với nước tương thôi.
Đúng vậy. Dạ.
Mình xài dầu mè với nước tương sẽ dùng cái thay cái thịt bằng cái đó thì cái món ăn của mình nó cũng sẽ rất ngon cho những người ăn chay.
Dạ, đúng.
Tuy nhiên nếu mà mình xào nhiều như vậy đó thì trong từng công đoạn mình đừng có bỏ dầu quá nhiều. Nếu mình bỏ dầu quá nhiều thì nó thành ra nhiều dầu quá thì mình bỏ ít dầu thôi. Mình phi hành tỏi nó thơm lên rồi mình bỏ thịt vô mình xào. Bỏ rau vô mình xào thì cái món ăn nó cũng ngon. Nhưng mà nói chung nếu mà ăn mấy cái món mà có cái tính chất mà hơi người Hoa chút xíu thì chấp nhận nó nhiều dầu mỡ một chút.
Yeah. Làm lần đầu có thể nó không vừa ý lắm. Nhưng mà tính nghĩ nếu mà thực hiện theo đúng cái công thức của chị Mỹ Liên, đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta chỉ, thì quý vị cũng sẽ thực hiện được cái món mì xào mềm này thật là tuyệt vời. Thưa quý vị, qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có những cái thắc mắc nào trong cái món mì xào mềm này, hay hoặc là quý vị muốn order chị Mỹ Liên nấu món nào thì quý vị cũng có thể gọi vào đài để cùng tham gia trong chương trình này nhé. Chị có thể chị nói trong khi chờ đợi quý vị thính giả thì chị có thể chị nói thêm về cái mì khô và pha cô này không chị?
Dạ. Cái mì này ở các chợ Việt Nam mình có đều có bán.
Mì trứng gà hả chị? Nó là mì khô trứng gà phải không chị?
Mì nó ghi là mì trứng cao cấp đó.
Mì trứng cấp cao cấp á.
Thì ở Việt Nam, khi còn ở Việt Nam thì chị thấy cái hãng này nó làm tốt. Nó là hàng Việt Nam chất lượng cao gì đó rồi mà nó tốt. Và khi xào thì chị thấy nó ngon. Thì khi qua đây chị thấy nhập qua đó thì chị cũng xài tiếp tục.
Em thì em xài mấy cái hộp mà giống như là mì mì Canada, mì Hồng Kông thì nọ đó chị.
Canada nhiều người cũng xài.
Chị
xài quen cho nên chị xài cái này.
Em cũng sẽ thử cái mì khô Vapaco này, tại cũng là một trong những cái tín đồ của mì á chị.
Mì tươi mình vẫn xài món xào món này được.
Giữa mì khô với lại mì tươi chị thấy cái nào nó xào nó ngon hơn?
Thì khi nếu chị xào giòn thì chị xài mì tươi, còn chị xào mềm thì chị xào mì khô.
Tại sao
mà lại nhiều khi á mì khô đó mình để sẵn trong nhà đó, lúc nào mình cũng có sẵn để cần làm thì mình có. Còn mì tươi nhiều khi mình mua phải chạy chợ mua để ngăn mát thì cũng để thời gian ít thôi, mình đâu có để lâu được, nó có thể bị mốc. Nên đó là nếu mà chị xào giòn ha, thì chị đi mua mì tươi về chị chiên lên chị xào giòn. Hôm nào chị sẽ trao đổi thêm cái mì xào giòn với Hoàng Tính, nếu em
chắc
là tính đồ
của
mì.
Sớm sớm chị đang thèm chị ơi.
Chị thấy là cái món mì này của chị cũng có một số người nổi tiếng lắm nha. Nhưng mà khi mấy anh chị cũng lớn lắm, khi mà gấp miếng mì ăn xong nói ôi trời ơi sao anh gặp lại cái món mì ở Việt Nam từ 40 năm trước, tức là nó quen cái mùi vị đó, nó có đủ cái mùi vị của một cái món hoa.
Nhưng mà chị cho em hỏi coi tại sao em thấy là trong tất cả những cái gia vị của mình nó còn thiếu một thứ chị ơi?
Thứ gì em?
Trứng có không chị?
Không
chị cần trứng,
trứng vô
chị?
Đây.
Không cần trứng phải không chị ha?
Chị không bỏ trứng vô đây. Nếu mà em xào mì tam
chị,
tơ.
Chị ơi chị khoan chị ơi, mình đón tiếp membership của mình vô chị. Nói như chị biết ai rồi ha. Hello chị, khỏe không chị? Quảng Xuân.
Quảng Xuân, chào chị Mỹ Liên. Chào
Quảng Xuân, lâu quá mới gặp.
Dạ, Quảng Xuân ở nhà cũng có chút chuyện, thành ra dạo này cũng ít tham gia chương trình. Nhưng mà chị Mỹ Liên hay quá, làm sao mà để cho Quảng Xuân gọi vô là chị Mỹ Liên hay lắm. Tại vì không có ý định gọi, tại vì cũng không có tâm trạng. Cái vấn đề muốn gọi vô đó là, thứ nhất là cảm ơn chị Mỹ Liên rất nhiều, tại vì chưa bao giờ thấy ai mà chỉ một cái món mì xào kỳ công và kiên nhẫn, thách tham và... gọi là mình nói có cái tâm đó.
Đúng.
Với món ăn để hết cái tâm vô thì Quảng Xuân nghĩ là chắc chắn sẽ rất là ngon. Tại vì theo cái cách của, không phải là mình nói địch chị Mỹ Liên trên đài, thật sự là như vậy. Nếu quý vị chịu khó để ý từng chi tiết, từng công đoạn, có nhiều người nào mà thiếu sự kiên nhẫn thì sẽ không bao giờ thực hiện món này. Thôi ra ngoài mua ăn cho rồi. Nhưng mà để mà gia đình mình, thí dụ đông người, có những cái dịp gì mà tụ họp về đó thì cũng nên làm cái món này. Và làm theo cách của chị Mỹ Liên thì Quảng Xuân nghĩ rằng là nó sẽ thấm, và nó thấm gia vị, nó thấm luôn cả cái tâm tình mà chị gửi qua cái món ăn.
Đúng, chính xác.
Cũng cảm ơn chị Mỹ Liên rất nhiều. Có một cái câu hỏi xoay quanh cái món này là hồi nãy có lẽ Quảng Xuân bị sót cái chỗ nào ra vô làm bếp đó. Cái lúc nấm thì mình xào lúc nào chị? Nấm, ví dụ
xào nấm sau cùng với lại đậu
nấm
tôm
cô đi, tôm cô hoặc là nấm hương mà khô đó, thì sau khi ngâm rồi hấp như chị nói đi, thì mình sẽ xào lúc nào ạ?
Xào đoạn sau cùng á, cùng với tôm thịt. Khi mình xào tôm thịt mình bỏ nấm vô trước, nếu nấm khô mình bỏ vô trước, còn nếu nấm tươi thì mình bỏ sau đậu hòa lan. Lúc với đậu hòa lan. Còn nấm khô đó mình hấp xong rồi mình xào tôm thịt nó săn rồi mình bỏ nấm vô Quảng Xuân. Tại vì cái nấm đó nó sẽ dai hơn đó.
Rồi Quảng Xuân ghi đây rồi. Có cái câu trả lời, cái này mình đoán thôi nha, mình đoán thôi trả lời cho anh Hoàng Tính là cái mì mà xào mà bỏ trứng vô là trứng sắc sợi này nọ đó, là cái món mì này là cái kiểu mì xài mì ở Việt Nam ngày xưa mấy
mì tam sơ,
mấy chị mì bán gánh đó.
Rồi
cái sắc sợi có đậu phộng mà cái đó phải ăn với nước mắm nha. Nhớ không chị Mỹ Liên, nhớ không cái dạng mì gọi là có giá hẹ nè, xong rồi sắc đậu phộng nè, rồi trứng sắc sợi nè, còn sang nữa thì bỏ thêm dầu tôm, nhưng mà thường là hay ngồi trước cổng trường giá rồi cái chả mắm tỏi ớt vô rồi rắc đậu phộng đó.
Thì đúng đúng rồi Quảng Xuân.
Nhớ cái món mì đó như vậy theo cái kiểu người Việt Nam mình. Đó, còn cái kiểu người Hoa hoặc là xài như vậy đó thì nó không có trứng. Không biết Quảng Xuân nói có đúng không?
Đúng.
Nói đúng rồi,
sư đi học.
Hồi nhỏ có đi nhà trẻ, có đi học thì tôi nhớ.
Đúng rồi, mì chan nước mắm đó. Cái đó là món mà người miền Nam mình cũng hay ăn, với lại cái thời mà nghèo rồi nhiều mì quá đó.
Đúng rồi.
Hay ăn. Cái đó nó tương tự như bún gạo đó Quảng Xuân, giống như món bún gạo.
Đúng rồi, bún gạo xào
thì có khi thay vì bún gạo mà
trộn chung vô luôn vậy đó.
Đúng là cái thời kỳ mà chúng ta nhớ lại, cả như chị em chúng mình mà nhớ lại cái thở mà giờ trưa hay hoặc là cái giờ mà ra chơi mình được đi ra ngoài đói bụng ăn, phải không chị Quảng Xuân?
Dạ đúng rồi, thành ra món mì dễ ăn lắm, mì xào này nọ thì lần sau nếu có buổi dịp nào rảnh, có thể thôi, không biết gì. Quảng Xuân xin lỗi, không biết chị Mỹ Liên đã có hướng dẫn trên đài chưa, có hướng dẫn cái món miến xào rồi phải không chị?
Miến xào rồi.
Dạ rồi, thôi để về lục lại, đều không biết chương trình còn phát không,
còn
mà lục lại.
Hoặc là khi nào Quảng Xuân cần thì gọi điện thoại cho mình ha.
Lát xíu nữa anh Hoàng Tính đọc lại số của chị Mỹ Liên này, Quảng Xuân riêng ha.
Nhớ cầm thì viết theo.
Xin chúc sức khỏe chị Mỹ Liên, chúc sức khỏe chương trình bếp nhà mình ha, chúc sức khỏe anh Hoàng Tính, và cũng có lời gọi hơi mượn làn sóng hơi đi liên từ chúc chúc mừng anh Hoàng Tính nha, con gái hay quá.
Cảm ơn chị.
Chị Mỹ Liên mới theo dõi SPC Voice.
Đó, đó, nãy có nói rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn quý
vị. Dạ, dạ,
cảm ơn chị. Dạ vâng. Mình ăn mì, chị nhớ không? Không biết chị là sao. Xưa làm sao đối với em mà ăn trước cổng trường bán cái cô bán hàng cái cho mình dĩa mì xong ăn mắc nghẹn chị ơi, tại mình ăn đại ăn đùa đó vô còn học tiếp nữa cho ăn chén cháo nữa chứ.
Ăn chén cháo cho mấy cái đó người ta gọi là mì thất nghiệp hay là đó, đại khái là
mình đi học đó chứ. Ăn mì xào không trời nó mắc nghẹn luôn rồi thưa quý vị, lật đật mua thêm chén cháo nữa ăn, không biết cái bà này bà làm sao mà mì khô mà ăn ngon nó ăn nữa, ăn đại ăn đùa mà mắc nghẹn luôn thưa quý vị, mà ngon, rất là ngon lắm. Đó là một trong những cái tuổi thơ mà chắc có lẽ khi mà nhắc lại thì quý vị
những người đồng lứa tuổi, dạ, đồng lứa tuổi
dạ, dạ, thì sẽ... cũng sẽ đồng cảm
em
với
nhỏ
lại.
Nó không có hiểu được.
Dạ vâng đúng vậy, cũng sẽ đồng cảm được giống như chị Quảng Xuân, chị Mỹ Liên hoặc Hoàng Tính gì đó. Cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay. Gợi nhớ cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta một cái món cũng rất là bình dân nhưng mà cũng nhìn thấy là đơn giản nhưng mà giống như đang giỡn làm không dễ thưa quý vị, có được một cái món mì xào mềm mà giống như chị Mỹ Liên làm phải gọi đó là một cái công phu. Cảm ơn chị đã bỏ tâm sức cũng như là suy nghĩ ra những cái món ăn ngon. Mặc dù nghe rất là đơn giản lắm nhưng mà khi mà làm xong, thực hiện xong rồi quý vị sẽ thấy cái món ăn của mình rất là ngon. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị một ngày vui. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời chị gửi lời chào để chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong 2 tuần nữa ha chị ha.
Rồi. Mỹ Liên rất là mong là các bạn nghe đài sẽ làm cái món ăn mà mình đã trao đổi với nhau. Nếu mà các bạn làm ngon hay là các bạn có thắc mắc gì thêm, là các bạn thấy cần góp ý gì thêm thì cũng mong các bạn sẽ đóng góp trong những chương trình tới. Chúc sớm các bạn một mùa lễ thật là vui, chúc sức khỏe các gia đình và chúc Hoàng Tính luôn luôn có niềm vui và hạnh phúc trong công việc lẫn gia đình. Nhất là cô con gái dễ thương của Hoàng Tính.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Hy vọng là chị cũng vậy. Chúng ta sẽ sớm trở lại trong cái chương trình phục vụ cho quý vị đồng hương của chúng ta những cái dịp lễ.
Rồi, gặp lại lần tới.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại đầu bếp chị Mỹ Liên của chúng ta.